Xin chào mọi người. Thì cái cảm hứng mà mình thu cái tập podcast này là khi mình xem một cái đoạn video, khi mà mình lướt TikTok về một cái bạn, là bạn chia sẻ là bạn làm về mạng xã hội, bạn làm về những cái thứ trên mạng xã hội. Nhưng mà khi mà bạn càng lớn lên á, bạn càng sau này thì bạn càng không thích chia sẻ quá nhiều trên mạng xã hội. Nhưng mà vì tính chất công việc của bạn đó thì bạn đó bắt buộc phải cập nhật mạng xã hội thường xuyên. Tại vì nếu mà bạn đó không cập nhật thì cái công việc của bạn đó nó sẽ không tiến triển. Thì khi mà mình nghe tới cái đoạn đó thì mình tự nhiên mình có một cái ý tưởng nhen nhóm trong đầu là mình sẽ thử nói về một tập podcast về mạng xã hội. Nhưng mà lúc đó thì mình cũng chưa hình thành nhiều ý tưởng đâu mọi người. Thì mình chỉ mới nghĩ trong đầu là mạng xã hội thôi. Rồi mình đợi thêm 1-2 ngày mình gom góp thêm nhiều cái dẫn dắt câu chuyện thì mình mới có khả năng thu mở máy và thu được tập podcast để nói một cái gì đó nó thật sự nó logic và nó liên kết với nhau và nó không bị quá nông. Thì thật ra thì khi mà mình xem cái đoạn video clip đó thì mình cũng đồng cảm với cái chia sẻ của bạn đó, tại vì thời gian gần đây, nhất là sau cái mùa dịch này, tự nhiên mình có một cái cảm giác là mình cũng không còn hứng thú cập nhật quá nhiều thứ trên mạng xã hội. Mà mình chỉ muốn là kiểu êm đềm sống qua ngày thôi. Mình cứ làm cái gì đó hoặc là mình tận hưởng một cái gì đó thì mình cứ tận hưởng nó, chứ mình cũng không có ý định là phải quay lại một cái gì đó hay chụp lại một cái gì đó rồi đăng lên mạng xã hội để có người này like, người này tim, hay là người kia comment, người nọ chia sẻ. Thì tự nhiên mình không còn cái hứng thú để chia sẻ lên mạng xã hội nữa, mà mình lại tập trung vào cuộc sống hàng ngày của mình hơn. Thì lúc đó mình mới phát hiện là khi mà mình trẻ hơn, khi mà mình còn rất là trẻ, thì nói thật luôn thì cái mạng xã hội nó là một cái gì đó để mình gọi là mình phô bày, mình trưng diện những cái gì tốt nhất của mình có được, kiểu như là khoe mẽ mọi người, thì mình sẽ khoe lên mạng xã hội. Mình thì mình không muốn gọi là lên án hay là nói một cái mặt tiêu cực của mạng xã hội, vì mình nghĩ là cái thứ gì trên cuộc sống, trên thế giới thì nó đều có mặt tích cực nếu mà con người chúng ta biết sử dụng nó một cách đúng đắn, mà không sử dụng nó theo một cái cách sai thì nó sẽ có những cái hậu quả. Mình chỉ đang chia sẻ trên trải nghiệm cá nhân của mình thôi. Thì mình mới để ý là khi mà mình còn trẻ hơn, nhỏ hơn, thì thật ra mạng xã hội đối với mình chỉ là những cái để mình khoe ra với thế giới là mình được đi này đi kia, mình đi uống cà phê với bạn bè, hay là mình check in nơi này nơi kia, hay mình mua một cái thứ gì đó nó dễ thương, hay là nó cũng hơi mắc tiền, hay là mình đi ăn uống nhậu nhẹt với bạn bè, thì mình cũng thể hiện trên mạng xã hội đó là mình đang vui vẻ với bạn bè của mình ở những cái quán cà phê sang chảnh chẳng hạn. Thì thật ra thì như mình cũng đã chia sẻ ngay từ đầu là đúng là khi mà mình còn trẻ hơn thì mình còn có cái thói quen đó là mình sẽ kiểm tra xem là cái post của mình, cái bài đăng của mình có nhiều người thích không, rồi có ai comment không, thì để mình trả lời comment chẳng hạn. Hay là mình đăng story, mình ăn cái này, hay là mình đi tới một cái nơi nào đó đó hay ho. Nhưng mà thời gian về sau này á, thì khi mà mình gọi là mình nói phát triển thì nghe nó to bự quá, nhưng mà khi mà mình có nhiều cái trải nghiệm cá nhân hơn, mình đối thoại với bản thân của mình nhiều hơn, thì mình mới phát hiện ra là những cái hào nhoáng ở ngoài xã hội á, thì đúng là nó sẽ đem tới cái sự hạnh phúc vui vẻ, nhưng mà những cái đó nó chỉ là nó hơi nhất thời và nó không có kéo dài. Tại sao mình nói nó không kéo dài? Vì sau này á, mình quan sát mình mới thấy được là thật ra những cái chia sẻ của mình trên mạng xã hội lúc đó nó chỉ đơn giản chỉ là những cái chia sẻ trải nghiệm của cá nhân. Mình đang gọi văn hoa một tí là mình đang phô trương những cái gì mà mình đang sở hữu hay là những cái gì mình đang trải nghiệm để cho mọi người thấy là mình đang trải nghiệm hay là đang sở hữu một cái thứ gì đó nó có vẻ quý giá. Nhưng mà những cái chia sẻ đó nó không thật sự là những chia sẻ có giá trị cho một cộng đồng hay là cho một nhóm người, cho nên là nó chỉ đơn giản là những cái sự thể hiện cái phía ngoài của bản thân mình thôi, chứ nó không thật sự là một cái gì đó nó mang tính chia sẻ có ích cho tất cả mọi người. Cho nên là những cái lượt like hay lượt yêu thích hay lượt comment thì nó cũng sẽ có giới hạn, chứ nó không thể nào mà nó lan tỏa ra rộng lớn trong cộng đồng. Có một cái bài đăng dạo gần đây, mình có đăng trên Instagram của mình. Mình đọc một cái câu quote, là một cái câu trích dẫn mà mình thấy khá là hay, nên mình cũng có trích dẫn lại trên một cái bài đăng trên Instagram của mình. Đại loại là chỉ vì bạn không chia sẻ nó lên mạng xã hội không có nghĩa là bạn không làm những điều lớn lao. Sống kín đáo, quyền riêng tư là tất cả. Thì khi mà mình đọc cái câu trích dẫn đó thì mình cảm thấy rất là đồng cảm với cái câu chia sẻ đó. Tại khi mà mình nhìn ra thế giới xung quanh đó, thì người người nhà nhà chia sẻ mọi thứ lên mạng xã hội, đi này đi kia, hay là mua này mua kia, hay là bán được 100 đơn, 1000 đơn, hay là mua nhà mua xe, thì cũng sẽ đăng hết tất cả lên mạng xã hội. Và vô tình những cái bài chia sẻ đó, nó vô tình nó cũng tạo ra những cái áp lực cho cộng đồng mà người ta gọi là peer pressure. Đại loại như là những người mà xem được những cái bài đăng đó thì họ sẽ kiểu chạnh lòng là những người kia họ làm được bao nhiêu đây tiền, họ có được bao nhiêu đây đơn, họ mua được cái nhà, mua được cái xe, sao mình chưa mua được gì hết. Thì vô tình mình lại thấy những cái chia sẻ như vậy á, nó thật sự cái sự lan tỏa về điều tích cực á, thì mình không chắc, nhưng mà đâu đó mình cảm nhận được cái sự tiêu cực xương xương trong những cái bài đăng mà chia sẻ như vậy. Tất nhiên nếu mà bạn bè xung quanh mình họ có những cái đó và họ chia sẻ lên mạng xã hội, thì tới thời điểm hiện tại mình có thể nói rằng nếu mà mặc dù mình không có được nhà, không có được xe như bạn bè của mình, nhưng mà nếu mà mình thấy bạn bè của mình có được những cái thứ đó thì mình cũng chúc mừng cho họ. Nhưng mà nó chỉ là tới cái mức là mình vui cho họ trong cái khoảnh khắc mình đọc được cái bài đăng đó thôi. Sau đó rồi thì mỗi người lại quay về với cuộc sống của mỗi người và đối diện với những cái nỗi lòng riêng tư mà chỉ có mỗi người mới biết được thật sự cuộc sống của mình ra sao. Và mình thấy được là thật ra mạng xã hội, những cái chia sẻ trên mạng xã hội á, nó nên là những cái gì nó mang về sự tích cực, về một cái niềm vui, hay là một cái chia sẻ gì đó về bài học, hay là những cái bài học cuộc sống mình đã trải qua để cho người khác đọc được và họ rút được kinh nghiệm và họ có được một cái kinh nghiệm riêng cho bản thân họ, hay là những cái sự tích cực á, thì thì ví dụ như là một cái tấm hình về một cảnh thiên nhiên rất là đẹp, hay là những cái sự chia sẻ về tình cảm con người trao với nhau, giúp đỡ nhau trong hoàn cảnh khó khăn, hay là những cái hình dễ thương của những cái thú nuôi, hay là những cái đứa bé, đứa trẻ, sự ngây thơ, thì mình sẽ thích những cái bài chia sẻ đó hơn là những cái bài chia sẻ mà trăm đơn nghìn đơn, hay là có nhà có xe, hay là đi check in khách sạn sang chảnh. Tại vì đối với mình, những cái bài chia sẻ mà nó thể hiện một cái gì đó nó mang tính chất vật chất thì đối với mình tại điểm hiện tại thì mình sẽ không còn bị những cái hào nhoáng đó nó làm lóa mắt để có thể là ước gì mình được như vậy, mà mình sẽ thích những cái bài chia sẻ nó chỉ là đơn giản những cái hình ảnh nó rất là, có khi là mình thấy những cái hình ảnh đó nó cũng không được full HD chất lượng cao đâu mọi người, nhưng mà đó là những cái chia sẻ đơn giản từ cuộc sống hàng ngày, ví dụ từ một anh shipper ship hàng, hay là những cái ảnh thú nuôi mèo chó, hay là những cái cảnh đẹp tự nhiên mà mình đi ngoài đường mình thấy và mình chụp lại, hay là một cái lòng tốt của một bạn nào đó giúp đỡ một cái người nào đó ở ngoài đường một cách rất là tự nhiên và lặng lẽ. Thì đối với mình, đó là những gì mà mình thấy mạng xã hội đã đem lại sự tích cực cho thế giới này, cho cuộc sống này, chứ mạng xã hội không chỉ là những cái hào hoa hay là những cái hào nhoáng ở bên ngoài. Cho nên lúc đầu mình có nói là thật ra mình làm cái podcast này không phải để lên án hay chỉ trích mạng xã hội. Vậy đối với mình, hiện tại khi mình lướt Facebook, Instagram hay TikTok thì mình vẫn thấy có những cái điều rất là dễ thương trên mạng xã hội, mà thật ra do là mọi người bỏ quên thôi, mọi người không chú ý thôi, chứ thật ra những điều dễ thương đó có rất nhiều trên mạng xã hội luôn. Mình có một cái thói quen rất là mình nghĩ là nó cũng hơi hài hước, có nghĩa là mình sẽ có thói quen lướt mạng xã hội và comment dạo. Nhưng mà cái mục đích của mình á, nó chỉ đơn giản là giải trí. Ví dụ như là sau một ngày mình làm việc, hay là sau một ngày mình gặp khá là nhiều chuyện xui xẻo hay stress, thì mình cũng sẽ có xu hướng tối là mình sẽ lướt mạng xã hội và mình xem những cái bài đăng về sự vui nhộn, hay là về thú vật nè, hay là những cái bài đăng về những cái cô giáo làm việc ở vùng cao. Vùng cao là vùng sâu vùng xa, mọi người họ phải tiếp xúc với những cái gia đình ở trên đó, hay là những cái bài đăng về những cái cảnh đẹp tự nhiên bên đường, hay là một cái sự giúp đỡ dễ thương ở ngoài xã hội, thì mình thật sự mình rất thích xem những cái bài đăng đó. Và mình sẽ ví dụ có vài cái bài đăng chia sẻ mấy cái thú nuôi, vật nuôi nhìn rất là cute for my wear, thì mình cũng sẽ comment dạo vào đó. Mục đích của mình thì cũng không có gì to tát hết, tại vì mình nghĩ là mạng xã hội là chia sẻ những cái điều dễ thương trong cuộc sống, thì khi mà mình thấy những cái điều dễ thương đó thì mình cũng để lại vài cái bình luận comment hòa theo cái sự dễ thương, hay là hòa theo cái cảnh đẹp đó thôi. Và đó là một cách để mình xả stress sau một ngày làm việc, hay là sau một ngày xui xẻo. Mình thấy là trên mạng xã hội cũng có nhiều cái bài nó lan tỏa những cái sự yêu thương rất là dễ thương luôn. Ví dụ là mình trong Facebook thì mình có tham gia cái nhóm là cháo hành miễn phí, thì lâu lâu cũng có vài cái bài đăng về những cái sự dễ thương trong xã hội giữa con người với nhau. Ví dụ là những cái đoạn chat giữa ba mẹ dù đã lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn thể hiện cái tình thương mến thương cho nhau, thì mình đọc mình thấy rất là cute for my wear luôn. Hay là mình sẽ thích những cái bài chia sẻ về những cái học hỏi kinh nghiệm về một cái mảng nào đó. Ví dụ như là mình có tham gia những cái nhóm như là những cái nhóm về Shopee, hay những cái nhóm về kinh doanh buôn bán thì cũng có một vài bài họ chia sẻ lại về những cái trải nghiệm của họ từ khi họ chưa là gì hết đến khi họ đã là một cái gì đó. Thì mình đọc những cái bài đó thì mình thấy đó là những cái bài chia sẻ rất là tích cực và rất là dễ thương trên mạng xã hội. Thì mình quay lại cái chủ đề ban đầu là đối với mình, mạng xã hội nó không xấu, tùy vào cái cách mình sử dụng mạng xã hội để mình cảm thấy, để mình làm cho cái mạng xã hội đó nó làm cho cuộc sống của mình vui vẻ, tươi vui hơn. Nhưng mình cũng chia sẻ ngay từ đầu là hiện tại thì đối với mình không còn có nhu cầu là đăng một cái ảnh đi cà phê hay là đăng một cái ảnh mua một cái món đồ gì đó lên mạng xã hội để người này thả tim, người kia thả tim. Mà mục đích của mình đến với mạng xã hội chỉ là để đọc được những cái câu chuyện dễ thương ở trong xã hội, những cái sự chia sẻ giữa con người với con người, hay là những cái cảnh đẹp tự nhiên trên thế giới, hay là những cái sự vui nhộn của những cái bạn học sinh khi mà học online. Nói chung là có rất nhiều điều dễ thương trên mạng xã hội, và mình nghĩ là chuyện đó rất gọi là rất phù hợp để lan tỏa trên mạng xã hội, vì những cái điều đó nó rất là dễ thương và nó không có thể hiện một cái sự hào nhoáng hay một cái sự thể hiện vẻ bề ngoài, mà nó chỉ là những cái chia sẻ đời thường. Cho nên mình hiểu được tại sao dạo này cái mạng xã hội TikTok nó có thể là nó phát triển nhanh như vậy. Tại thật sự nếu mà mọi người lướt TikTok nhiều hơn và chỉ tìm những cái video mà mình thật sự thấy dễ thương và nó thích đối với mình, thì mọi người sẽ phát hiện được là trên mạng xã hội, nhất là trên TikTok, là có những cái video đời thường, nó rất là đời thường luôn. Nó là cuộc sống, ví dụ bữa ăn hàng ngày, hay là một cái bữa đi học, hay là một cái bữa học online của các bạn học sinh. Nói chung là những cái điều hàng ngày bình thường đó mới tạo nên một cái sự dễ dàng lan tỏa trong cộng đồng. Tại vì ít nhất nó đem đến một cái sự thoải mái cho người xem, nó đem đến một cái sự thân thiện với người xem. Nó không hề thể hiện một cái đẳng cấp hay là cấp bậc giữa người xem và người làm video. Cho nên mình hiểu đó là tại sao những cái video như vậy nó mang tính lan tỏa và nó dễ dàng viral, có nghĩa là nó dễ dàng chia sẻ được với nhiều tầng lớp hơn, tại vì nó rất là thân thiện với tất cả mọi người. Chắc là cái podcast này thì mình chỉ chia sẻ tới đây thôi. Mình nghĩ là nó cũng là một cái podcast khá là ngắn gọn, nhưng mà mình cũng đúc kết sau một thời gian mình lướt mạng xã hội dạo gần đây. Thì thật ra tóm lại thì mình chỉ quay lại câu chuyện là những gì bạn chia sẻ lên mạng xã hội, nếu nó mang tính lan tỏa sự yêu thương, nếu nó mang tính chia sẻ một cảnh đẹp mình nhìn trên đường, mang tính giải trí về trong cuộc sống hàng ngày, thì cái chuyện đó nó rất là bình thường và nó rất là dễ thương để có thể là chia sẻ lên mạng xã hội. Còn những cái mà ví dụ mình chia sẻ là ngày hôm nay mình ăn cái gì, hay là ngày hôm nay mình đi cái này đi cái kia, thì nó chỉ quá lắm là một cái trải nghiệm cá nhân. Và nếu mà mình chia sẻ nó với cái mong muốn là có nhiều người thích mình, thích cái vẻ ngoài mà mình đang thể hiện ra, thì thật sự mình nghĩ là càng về sau thì xã hội sẽ không còn đón nhận nhiều những cái chia sẻ như vậy. Mà xã hội, ý là mình nói là cộng đồng hay là cộng đồng mạng xã hội, thì họ sẽ thích những cái chia sẻ nó, thứ nhất nó có thể là nó mang một cái sự tích cực. Tích cực ở đây có thể là một cái lòng tốt, một cái cảnh đẹp, một cái sự good day for my wear. Thì điều đó nó chạm được tới trái tim của người xem. Hoặc là những cái chia sẻ về trải nghiệm cá nhân để ví dụ người khác họ có thể học hỏi từ cái bài học, học hỏi từ những cái thất bại mình đã trải qua, thì cái đó nó cũng có một cái ý nghĩa nào đó đối với người xem và người nghe, thì những cái chia sẻ đó nó sẽ tốt hơn trên mạng xã hội. Thôi hôm nay mình nói tới đây thôi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã nghe tới đây nha.